trên vai con vác hôm nay. Mẹ ơi có hay con vẫn đang miệt mài, đời muôn đắng cay, đời muôn cố đau và bao hiểm nguy trên đường con bước đi. Thánh gia trong con, thánh gia trong đời, bao năm tháng qua con bước đi nhọc nhằn. Mẹ ơi thương con, cùng con đi tới thập giá trên vai luôn có mẹ đỡ nâng. Xin vâng xin vâng hai tiếng xin vâng, xin mẹ dạy con bước theo chân mẹ vác cây thập tự, dù đời con yêu đuối. Xin vâng xin vâng hai tiếng xin vâng, xin mẹ dạy con quyết tâm một đời với mẹ, xin vâng hôm nay và ngày mai. Kiếp sống con đây bao nỗi chua cay, mẹ ơi có hay con bước trong vũ hoài. Mẹ thương chở che, mẹ thương uy an, mẹ thương xóa tan bao sầu vương lắng lo. Thánh gia trong con, thánh gia trong đời, cho con thảnh thơi vui bước đi theo mẹ. Tình mẹ bao la, tình con nhỏ bé, mẹ chớ quên con những tháng ngày héo mòn. Xin vâng xin vâng hai tiếng xin vâng, xin mẹ dạy con, con bước theo chân mẹ vác cây thập tự, dù đời con yêu đuối. Xin vâng hai tiếng xin vâng, xin mẹ dạy con quyết tâm một đời với mẹ, xin vâng hôm nay và ngày mai.
Khi ấy Chúa Giêsu còn đang nói với dân chúng thì mẹ người và anh em người đứng ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa rằng, kìa mẹ ngài và anh em ngài đang đứng tìm ngài ngoài kia. Nhưng người trả lời kẻ ấy rằng, ai là mẹ ta, ai là anh em ta? Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói, đây là mẹ ta này, và là anh em ta này. Vì hễ ai làm theo ý cha ta trên trời thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ ta vậy. Bài phúc âm hôm nay chúng ta thấy được là nó có vẻ nó đơn giản lắm, phải không? Đâu có gì là khó hiểu đâu. Chúa Giêsu cô ấy nói gì đấy? Đây là một mặc khải đấy các anh chị ạ, không phải chuyện thường đúng nhá. Một lời nói mà giống như là theo văn hóa Việt Nam là chúng ta thấy được đúng là Chúa Giêsu bất lịch sự, bất hiếu. Mẹ mình tới gặp mà lại không ra thì chớ, lại còn nói với cái người, những người trước mặt mình đó là mẹ với lại anh em. Thì như vậy là cái bà đứng ngoài kia với mấy người kia không phải là mẹ và anh em của Chúa. Đấy, chúng ta thấy không? Cái Chúa là chơi kiểu đó đó. Chúa bao giờ cũng nhắm đến đức tin trước, chứ không có phải là ruột thịt gì cả, không có tự nhiên gì cả. Đề cao ưu tiên của Chúa là đức tin, là sự sống đời đời, chứ không phải là những cái bình thường, những cái tầm thường. Thiên Chúa dựng nên những cái tầm thường, những cái bình thường là để cho nó được phi thường, là để cho nó được siêu việt. Đó, bởi thế mới có 6 ngày tạo dựng và 1 ngày Sa-bát thôi. 1 ngày thứ bảy là ngày thánh thôi, để chúng ta theo. 6 ngày thì nhiều hơn 1 ngày. Nhưng mà 1 ngày thì nó quan trọng hơn 6 ngày. Sao chọn hơn 6 ngày? Bởi vì 6 ngày dựng nên để làm gì? Để rồi nó qua đi chẳng có đạt được cái mục đích của nó, đó là trở thành hoàn thiện, đó, đạt được những gì như Chúa muốn. Bởi vì ta là thánh, các ngươi phải thánh. Vậy thì không có ngày thứ bảy thì con người có thánh được không? Không thể. Chúng ta thấy không? Không thể. Do đó nên cái ngày thứ bảy là ngày dài nhất, là ngày chính yếu trong 7 ngày. Bởi vì sao vậy? Ngày đấy là ngày thánh, Thánh ở đây có nghĩa là không phải Chúa nghỉ việc, mà là Chúa càng làm việc hơn nữa. Bởi vì thánh hóa nó khó lắm, chứ đâu có dễ đâu. Tạo dựng nên thì dễ, bởi vì tạo dựng nên không có cần con người, không có cần ai hết á, phán một lời là thành thôi. Chẳng có cần con người đồng ý, tôi không muốn được dựng nên, Chúa cũng dựng nên. Chẳng cần phải chúng ta đồng ý gì, tự nhiên chúng ta phải có, là có, thế thôi. Do đó việc tạo dựng đâu Chúa quá dễ đi. Nhưng mà việc thánh hóa mới khó đó. Bởi vì lúc bây giờ đụng đến tự do chúng ta rồi. Đấy. Do đó nên Chúa phải tôn trọng chúng ta. Cái vấn đề là thánh hóa đó, nó liên quan đến đức tin. Nếu chúng ta không có đức tin, không được thánh hóa, không được cứu rỗi nữa chứ đừng nói thánh hóa. Chúa cứu chúng ta rồi, Chúa yêu chúng ta hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, yêu cho tới cùng, yêu không hơn được nữa. Mà chúng ta không chấp nhận tình yêu của Chúa. Chúng ta từ chối tình yêu đó, chúng ta hư đi thôi. Nó quan trọng vậy đó. Việc thánh hóa nó quan trọng vậy đó. Vì thế Chúa Giêsu mới nói với người Do Thái là Cha ta hằng làm việc luôn. Rõ ràng Chúa Giêsu nói Chúa đâu có nghỉ đâu. Chúa Cha vẫn làm việc. Dù sau khi dựng nên 6 ngày tạo dựng, Chúa vẫn tiếp tục làm việc. Mà làm việc quan trọng hơn nữa, đó là việc thánh hóa. Trong đó con người là trên hết. Đến nỗi Chúa Giêsu phải xuống thế làm người, phải nhập thể là một con người thật để thánh hóa con người, để cứu con người. Mà tùy đấy, con người có chấp nhận Chúa thì mới được rỗi, mới được sống. Còn không thì đừng có hòng. Tự mình hư đi chứ Chúa không có phạt ai hết á. Rõ ràng Chúa Giêsu nói ở Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 3 câu 17 về 18 là Thiên Chúa sai con người tới không phải để luận phạt thế gian mà để thế gian được cứu độ mà được sống. Những ai tin vào người con thì được sống. Những ai không tin thì đã bị luận phạt rồi. Thấy không? Chúng ta thấy không? Tự mình không tin là đã bị luận phạt rồi đó. Là tự mình luận phạt mình chứ Chúa không có luận phạt. Chúa đã thương mình rồi. Muốn cứu mình không muốn cứu. Tự mình luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi. Có nghĩa là họ luận phạt họ đấy. Vậy vì thế nên bây giờ nếu áp dụng những nguyên tắc đó vào cái bài phúc âm này, chúng ta mới thấy được cái câu của Chúa Giêsu nói đây là mẹ ta và là anh em ta, nó mới có ý nghĩa, nó mới cho chúng ta thấy được tất cả sự thật về đời sống đức tin. Vậy thì bây giờ Chúa nói đây là mẹ ta và là anh em ta. Đám đông trước mặt Chúa lúc bây giờ toàn là đàn bà thôi hay là có cả đàn ông nữa? Em chắc chắn là đàn bà nhiều hơn đàn ông. Nhưng mà không phải là chỉ có đàn bà. Pháo, ở đâu cũng vậy, đàn bà nhiều hơn đàn ông. Chắc chắn là các chị nhiều hơn rồi. Ngồi trước mặt Chúa. Thì nói về đây là mẹ ta thì cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì các chị là để sinh sản. Nhưng mà lại là anh em ta nữa. Nghĩa là và chứ không phải là hay nhá. Ở chỗ này là đây là mẹ ta và là anh em ta. Chứ không phải chỉ có đây là mẹ ta hay là anh em ta đâu, không có. Có nghĩa là mỗi người đều đóng vai cả hai, cả mẹ và anh em. Các chị cũng vậy nữa, cũng là mẹ và là anh em. Và các anh cũng vậy, cũng là mẹ và là anh em với Chúa. Ở chỗ nào? Chúa nói ngay. Ở chỗ làm theo ý cha ta trên trời. Thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ ta. Chúa Giêsu nói rõ là muốn làm mẹ Chúa đó. Thì phải làm theo ý cha ta trên trời. Mà muốn làm theo ý cha ta trên trời thì phải có đức tin. Nếu không có đức tin có làm được không ạ? Không có thể làm được. Bởi vì phải có đức tin mới tuân phục. Và tuân phục chứng tỏ mình tin. Nếu không tin, không thể nào tuân phục được. Mà đã tuân phục có nghĩa là đã tin tưởng. Ai dám bay và sở dĩ bất tuân lệnh của Chúa mà dám sờ đến cây biết lành biết dữ là vì bất tuân bề ngoài thôi, hành động bề ngoài thôi, nhưng mà xuất phát từ cái gì? Không tin vào Chúa, tin vào ma quỷ, cho ma quỷ nói thật, cho ma quỷ nó thương mình hơn Chúa, và Chúa là đấng chơi xấu, giấu những cái tốt lành không cho mình biết để mình lên bằng tin Chúa. Và bây giờ thằng quỷ nó tốt lành, nó thương mình, nó cống hiến cho mình những cái tốt, đó là mình tin nó. không tin Chúa nữa. Do đó nên lỗi phạm. Chúa dạy cái gì mặc kệ, con không làm theo. Bởi vì Chúa chơi xấu, Chúa nói những cái điều không có đúng, con bây giờ nghe thằng quỷ hơn. Đấy, chúng ta thấy không? Bất tuân là do bất tín, còn tuân phục là do niềm tin. Vậy bây giờ những ai làm theo ý Cha ta trên trời, có nghĩa là những người có đức tin, thì mới tuân phục. Và khi mà chúng ta làm theo ý Cha ta, mà chỉ có những người yêu Cha, là con của Cha mới làm theo ý Cha thôi. Mà Chúa Giêsu là con của Chúa Cha. Vậy bây giờ những người làm theo ý của Chúa Cha thì cũng đều là con của Thiên Chúa, thì là anh em với Chúa Giêsu rồi, có phải không? Còn nếu mà không phải là con của Cha, không biết Cha, không làm theo ý Cha thì đâu phải là anh em. Không phải, đâu phải anh em thiêng liêng. Và là mẹ nữa, đấy, chữ mẹ nữa mới quan trọng đấy. Mẹ có nghĩa là phải có trước con. Mẹ có nghĩa là sinh ra con. Vậy bây giờ làm sao chúng ta sinh ra Chúa được? Chúng ta đặt vấn đề đi. Đức mẹ sinh ra Chúa là đức mẹ phải có trước, ít nhất là hơn Chúa 15-16 tuổi. Còn chúng ta cũng vậy. Làm sao đàn ông mà sinh ra Chúa được? Đàn bà thì có thể, nhưng mà đàn bà lại phải có trước Chúa thì mới sinh được. Nhưng mà ở đây Chúa đang nói về đức tin, có nghĩa là sinh thiêng liêng. Vậy sinh làm sao được? Sinh ở chỗ là làm chứng cho Chúa. Đấy, khi chúng ta làm chứng cho Chúa Kitô thì chúng ta làm cho người ta nhận biết Chúa Kitô nơi chúng ta, thì có nghĩa là người ta được sống, đúng không? Người ta nhận biết Chúa Kitô nơi chúng ta có nghĩa là người ta được sống. Có nghĩa là chúng ta sinh Chúa Kitô ra nơi tâm hồn của cái người nhận biết Chúa đó và họ được sống. Thì có phải chúng ta làm mẹ Chúa không? Bởi đức tin của chúng ta qua chứng từ đức ái trọn hảo của chúng ta. Dù vì thế nên dù là nam nhân nữ giới thì cũng là mẹ của Chúa được. Khi chúng ta làm chứng cho Chúa, khi chúng ta sống đức tin bằng đức ái trọn hảo của chúng ta, thì chúng ta làm chứng cho Chúa. Và nhờ đó người ta nhận biết Chúa mà được sống, thì có nghĩa là chúng ta sinh Chúa ra nơi cái tâm hồn nhận biết Chúa đó, họ có sự sống. Hay là chúng ta nói ngược lại, chúng ta sinh linh hồn nó ra trong Chúa, chúng ta làm cho linh hồn nó được sống trong Chúa Kitô. Đó, nói đi nói lại thì cũng là sự sống, và từ Chúa Kitô nhưng qua chúng ta đến với họ. Và làm theo ý Cha thì có nghĩa là chúng ta sống đức tin. Đức tin đó là đức tin khiến cho chúng ta kết hợp nên một với Thiên Chúa. Mà khi đã nên một với Thiên Chúa rồi thì chúng ta đầy tràn Thánh Linh. Và đầy tràn Thánh Linh rồi đó là đầy tràn sự hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi. Nhờ đó chúng ta sống Chúa Kitô, hay là nói ngược lại, Chúa Kitô sống trong chúng ta. Và vì Chúa Kitô sống trong chúng ta nên tất cả những gì chúng ta phán đoán, chọn lựa, quyết định, nói năng, hành động, phản ứng, vân vân, đều như là một Chúa Kitô thứ hai, Antichristus, another Christ. Và người ta nhận biết tất cả những cái gì chúng ta chọn lựa, phán đoán, tất cả những gì chúng ta nghĩ, chúng ta làm, chúng ta nói đó là một Chúa Kitô nói trong chúng ta, qua chúng ta. Nhờ đó mà họ nhận biết Chúa và họ được sống. Có nghĩa là Chúa Kitô từ chúng ta thông ra cho họ, đến với họ. Đấy, chúng ta thấy hay không? Tuyệt vời. Chúng ta có thể nói những người chứng nhân trung thực và sống động của Chúa Kitô chính là bí tích sự sống. Một bí tích ban sự sống. Đấy, chúng ta là một bí tích ban sự sống. Bí tích sống động. Và bí tích đó đi khắp nơi, nơi nào cũng mang Chúa Kitô tới, miễn là chúng ta sống đức tin, nên một với Thiên Chúa là Cha, để Chúa Thánh Thần tác động trong chúng ta mà sinh Chúa Giêsu ra cho các linh hồn. Bởi vì Chúa Thánh Thần là đấng ban sự sống, mà sự sống đây chính là Chúa Kitô. Do đó Chúa Thánh Thần ở trong chúng ta ban sự sống là Chúa Kitô cho các linh hồn mà chúng ta giao tiếp, mà chúng ta làm tông đồ. Giờ đó chúng ta thật sự là những gì mà Chúa Giêsu xác định trong bài phúc âm hôm nay. Đây là mẹ ta và là anh em ta vậy. Amen.
Thánh giá trên vai con vác hôm nay, mẹ ơi có hay con vẫn đang miên mài. Đời muôn đắng cay, đời muôn khổ đau, và bao hiểm nguy trên đường con bước đi. Thành ra trong con, thành ra trong đời, bao năm tháng qua con bước đi nhọc nhằn. Mẹ ơi thương con, cùng con đi tới, thầm giá trên vai luôn có mẹ đỡ nâng. Xin vâng, xin vâng, ngài tiên xin vâng, xin mẹ dạy con. Con bước theo chân mẹ, vang cây thầm tự dù đời con yêu đuối. Xin vâng, xin vâng, ngài tiên xin vâng, xin mẹ dạy con. Con quyết tâm một đời với mẹ, xin vâng hôm nay và ngày mai. Xin vâng, xin vâng, ngài tiên xin vâng, xin mẹ dạy con. Con bước theo chân mẹ, vác cây thầm từ dù đời con yêu đuối. Xin vâng, xin vâng, ngài tiên xin vâng, xin mẹ dạy con. Con quyết tâm một đời.